Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Lê Vi xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng 6, 2014. Việt Nam bác bỏ 45 khuyến nghị trong khuôn khổ cơ chế kiểm điểm định kỳ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát Trung Quốc hạ sát 13 kẻ tấn công ở Tân Cương. Ukraine tố cáo phe ly khai nổ súng sau lệnh ngừng bắn đơn phương, Nga tập trận bất thường ở vùng biên giới. Pháp bán lại tập đoàn năng lượng và giao thông Alstom cho General Electric của Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Cam Ranh phải chăng sẽ là vũ khí chống Trung Quốc của Việt Nam? Chính quyền Việt Nam từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Geneva. Kính thưa quý vị, hôm qua trong phiên họp toàn thể của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva trong khuôn khổ cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát, viết tắt là UPR, chu kỳ 2, đại diện chính phủ Việt Nam chính thức thông báo chấp thuận 182 khuyến nghị về cải thiện nhân quyền của các nước trong số 227 khuyến nghị được đưa ra trong phiên điều trần lần trước. Đại diện Việt Nam cam kết nghiêm túc triển khai 182 khuyến nghị, trong khi đó một số tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam bày tỏ sự nghi ngại.
Phiên họp toàn thể của các nước tham gia cơ chế kiểm định định kỳ phổ quát dưới sự chủ tọa của Hội đồng Nhân quyền diễn ra từ 15 giờ 45 phút giờ địa phương đến 18 giờ. Báo cáo UPR của Việt Nam được thảo luận tiếp theo ba nước khác: Eritrea, Cộng hòa Síp và Cộng hòa Dominica. Theo báo chí chính thức trong nước cũng như ghi nhận tại chỗ, đa số đại diện các nước tham dự phiên họp khen ngợi các cam kết và thành tích nhân quyền của Việt Nam. Trong khi đó, một số tổ chức dân sự quốc tế như Women Rights Watch và đại diện các tổ chức dân sự độc lập từ Việt Nam có mặt tại chỗ bày tỏ sự nghi ngại về thực tâm của chính quyền trong việc thực thi các khuyến nghị. Phái đoàn dân sự độc lập của Việt Nam lần thứ 2 tham dự hội nghị, xếp thứ 12 trong danh sách phát biểu nhưng vì không còn đủ thời gian nên không có cơ hội trình bày được ý kiến. Đại diện của một số tổ chức xã hội dân sự và chính phủ ghi nhận thực tế là trong số 45 khuyến nghị bị chính quyền loại bỏ, có một số khuyến nghị liên quan đến các quyền tự do căn bản, đặc biệt là các quyền chính trị, yêu cầu xóa bỏ các điều luật chấn áp nhân quyền cũng đã bị chính phủ Việt Nam loại bỏ. Trong số các khuyến nghị bị loại bỏ còn có các khuyến nghị về hoãn lại hoặc loại bỏ án tử hình. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Trung Thành, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Geneva, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, xin trích, Việt Nam sẽ nghiêm túc triển khai 182 khuyến nghị cũng như các cam kết tự nguyện khác của Việt Nam. Trưởng đoàn Việt Nam nói thêm, Việt Nam sẽ đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và phi chính phủ để triển khai thắng lợi các khuyến nghị, tăng cường các quyền tự do cho người dân. Ngày 23 tháng 6 tới sẽ có phiên họp thảo luận chung về cơ chế kiểm định định kỳ phổ quát. Trong phần phỏng vấn, mời quý vị đón nghe các nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một trong các đại diện xã hội dân sự Việt Nam tham dự hội nghị Geneva.
Liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố Bắc Kinh sẽ cương quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và cho rằng những tranh chấp trong khu vực nên được giải quyết thông qua thương lượng trực tiếp với các nước có liên quan. Ông Dương Khiết Trì đã tuyên bố như trên khi phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới tại Bắc Kinh hôm qua, sau khi vừa đến Việt Nam để gặp các lãnh đạo Hà Nội về vụ giàn khoan trên Biển Đông. Cuộc đàm phán đã không đạt được tiến bộ nào vì hai bên vẫn giữ nguyên lập trường. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn từ chối mọi nỗ lực của quốc tế để giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông và gần đây đã tuyên bố không công nhận thẩm quyền của một tòa án Liên Hiệp Quốc trong việc xét đơn kiện của Philippines liên quan đến quần đảo Trường Sa. Trong bài phát biểu hôm qua, tuy không nói đến vai trò của Hoa Kỳ trong các vụ tranh chấp biển đảo trong khu vực, nhưng ông Dương Khiết Trì tuyên bố Trung Quốc chống lại chiến lược của Mỹ xoay trục sang châu Á, cho rằng chiến lược này đang làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Còn tại Hy Lạp hôm qua, nhân một hội nghị thượng đỉnh về hàng hải ở Athens, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc chủ trương phát triển hòa bình các đại dương, nhắc lại rằng những xung đột trong quá khứ chỉ dẫn đến thảm họa cho nhân loại. Những tuyên bố nói trên của các lãnh đạo Trung Quốc được đưa ra vào lúc Bắc Kinh đang đưa thêm tổng cộng 4 giàn khoan đến Biển Đông, ngoài giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động tại một khu mà theo Hà Nội thuộc đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Trong khi đó, Tân Hoa Xã hôm qua lại cáo buộc Hà Nội khuyến khích các tàu cá của Việt Nam đánh bắt cá tại những vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Hãng tin chính thức của Trung Quốc khẳng định những ngư dân Việt Nam bị bắt vì đánh cá trái phép đều khai rằng họ đã được chính phủ Việt Nam cấp rất nhiều tiền để đến đánh bắt cá tại những vùng biển đang tranh chấp. Tân Hoa Xã còn nói rằng các tàu cá có vũ trang của Việt Nam thường xuyên cướp bóc tàu của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng đến mạng sống và tài sản của các ngư dân Trung Quốc. Theo các nguồn tin chính thức, sáng nay một nhóm quá khích tấn công vào đồn công an ở huyện Kakilik, Tân Cương. 13 kẻ tấn công bị hạ sát tại chỗ, 3 cảnh sát bị thương. Thông tin chính xác về vụ tấn công nói trên chưa được kiểm chứng do phóng viên nước ngoài và báo chí Trung Quốc tại chỗ bị kiểm duyệt chặt chẽ.
Trang mạng của chính quyền Thiên Sơn ở Tân Cương cho biết là một nhóm quá khích vào sáng nay đã lao xe vào một đồn cảnh sát gây ra vụ nổ. Cảnh sát đã có quyết định dứt khoát bắn chết 13 kẻ tấn công. Tuy nhiên, cũng có 3 công an Trung Quốc bị thương. Tuy vậy, theo AFP, do không có thông tin chính xác, mọi người không biết được là nhóm tấn công đã có sử dụng thuốc nổ hay không. Vụ tấn công sáng nay diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc cam kết là trong vòng một năm bài trừ tận gốc rễ các hành vi khủng bố. Trong tuần, Trung Quốc kết án tử hình 13 người Duy Ngô Nhĩ với tội danh khủng bố, và các tổ chức bảo vệ nhân quyền thì lo ngại là những phiên xử đã không được diễn ra một cách công bằng. Bản tin của AFP cũng nhắc lại là các vụ khủng bố ngày càng đẫm máu hơn và xảy ra nhiều hơn ở Tân Cương cũng như là ở ngoài vùng tự trị này. Xung đột giữa cộng đồng người Hán và Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi nói tiếng Thổ tại Tân Cương đã lên đến đỉnh điểm vào năm 2009, khi đó có khoảng 200 người thiệt mạng.
Nửa triệu dân Hồng Kông bỏ phiếu trên mạng đòi dân chủ. Theo ban tổ chức, đã có hơn 500.000 người dân Hồng Kông tham gia cuộc bỏ phiếu trên mạng được khởi động từ hôm qua, kêu gọi cải cách thể thức bầu cử. Trung Quốc lên án một cuộc trưng cầu dân ý mà họ xem là bất hợp pháp. Trang mạng của các tổ chức nhân quyền Hồng Kông thì bị tin tặc tấn công.
Đông đảo người dân Hồng Kông đã hưởng ứng trưng cầu dân ý về thể thức bầu cử tại đặc khu hành chính này. Theo lời ban tổ chức, cho đến 3 giờ chiều nay, ngày 21 tháng 6, đã có 500.436 người tham gia bỏ phiếu qua Internet hoặc là qua điện thoại di động. Cuộc trưng cầu dân ý nói trên sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 6 sắp tới. Số người tham dự vượt ngoài sự mong đợi của ban tổ chức là một phong trào bảo vệ nhân quyền Hồng Kông mang tên Occupy Central. Cuộc trưng cầu dân ý trên mạng tại Hồng Kông diễn ra trong bối cảnh vào tuần trước, văn phòng đại diện của Trung Quốc ở đặc khu hành chính này đã công bố một bức bạch thư, trong đó Bắc Kinh cảnh cáo giới nhân quyền Trung Quốc ở Hồng Kông không nên vượt quá đà và nhắc lại là mọi quyền tự do mà Hồng Kông có được tùy thuộc vào sự cho phép của Bắc Kinh. Đòi hỏi cơ bản của cử tri Hồng Kông là người dân phải được đi bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu thực sự và nhất là được quyền chọn ra các ứng cử viên vào chức vụ lãnh đạo tối cao trong cuộc tuyển cử vào năm 2017. Tới nay, người lãnh đạo Hồng Kông vẫn do một ủy ban bao gồm các thành phần thân Bắc Kinh bổ nhiệm. Occupy Central còn đe dọa huy động chiếm đóng trung tâm thành phố Hồng Kông vào cuối năm nay nếu như Bắc Kinh vẫn áp đặt ứng cử viên vào chức vụ lãnh đạo số 1 của vùng lãnh thổ này.
Hôm nay, chính quyền Kiev lên án lực lượng ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine đã nổ súng vào đêm qua rạng sáng nay, ít giờ sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương có hiệu lực. Trong khi đó, Tổng thống Nga đặt quân đội tại miền trung trong tình trạng báo động, tăng cường an ninh tại vùng biên giới và tổ chức tập trận bất thường.
Lệnh ngừng bắn của chính quyền Ukraine có hiệu lực vào lúc 22 giờ giờ địa phương, tức 20 giờ giờ quốc tế. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, theo biên phòng Ukraine, 3 binh sĩ quân chính phủ đã bị thương do trúng đạn súng cối nhắm vào một trong các trạm gác tại vùng Donetsk. Quân nổi dậy tổ chức thêm một đợt tấn công bằng súng hạng nhẹ nhưng bị lực lượng biên phòng đẩy bật. Theo Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, quân đội nước này cam kết không tiến hành bất cứ một chiến dịch quân sự nào trong vòng một tuần, thời gian để phe nổi dậy hạ vũ khí. Trên thực tế, lệnh ngừng bắn của chính quyền Ukraine không được quân nổi dậy miền đông công nhận. Bà lãnh đạo nước Cộng hòa tự phong Lugansk khẳng định không hạ vũ khí chừng nào quân đội không rút khỏi miền đông. Moscow không tin vào lệnh ngừng bắn của Kiev, phủ Tổng thống Nga nhận định một phân tích đầu tiên cho thấy, bất hạnh thay, đây không phải là lời hứa hẹn hòa bình và thương lượng mà là một tối hậu thư nhằm vào những người nổi dậy để buộc họ phải hạ vũ khí, lời lẽ trong nguyên văn. Điện Kremlin lên án Kiev ra quyết định đơn phương không đếm xỉa đến phe ly khai. Sau khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh tập trận bất thường từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 6, các lực lượng Nga tại miền Trung được đặt trong tình trạng báo động. Khoảng thời gian này trùng khớp với giai đoạn một tuần ngừng bắn đơn phương của chính quyền Kiev. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, hơn 65.000 binh sĩ Nga, hơn 180 máy bay, khoảng 60 trực thăng và hàng ngàn phương tiện quân sự khác tham gia vào chiến dịch này. Trước các phản ứng của Nga và lực lượng ly khai, Tổng thống Hoa Kỳ và người tương nhiệm Pháp cảnh báo các trừng phạt mới nhắm vào Nga nếu xung đột Ukraine không xuống thang theo thông báo của phủ Tổng thống Pháp.
Hôm nay, quân nổi dậy Hồi giáo Sunni vừa kiểm soát được thêm một trong ba cửa khẩu lớn tại biên giới giáp với Syria. Trong khi đó, nhiều tiếng nói của quốc tế kêu gọi chính quyền Baghdad nhanh chóng thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.
Tối qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp François Hollande ra thông điệp chung nhấn mạnh đến sự nghiêm trọng của tình hình hiện nay tại Iraq và tính bức thiết của một giải pháp chính trị bền vững trên cơ sở một chính phủ đoàn kết quốc gia. Hai nguyên thủ Pháp và Mỹ cùng thống nhất sẽ phối hợp các nỗ lực để đạt được mục tiêu này. Đây là nội dung thông báo của Điện Élysée sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ. Trước đó, thứ Năm 19 tháng 6, hai Tổng thống Mỹ và Pháp đã có các phát biểu riêng rẽ nhấn mạnh đến việc Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki phải đối thoại với tất cả các cộng đồng sắc tộc, tôn giáo khác để lập mặt trận chung chống lại cuộc tấn công của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông. Hiện tại, phe cầm quyền của Thủ tướng Nouri al-Maliki lãnh đạo đất nước từ năm 2006 về đầu trong cuộc bầu cử tháng 4 nhưng không thành lập nổi chính phủ do các chia rẽ sâu sắc. Về tình hình tại chỗ, đêm qua rạng sáng nay, quân nổi dậy Sunni do lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông dẫn đầu đã chiếm được trạm biên phòng Al-Kham, một trong ba cửa khẩu chính giữa Iraq và Syria. Trong khi đó, giữa các phe nhóm quân thánh chiến Hồi giáo đã nổ ra một số đụng độ. Các trận đánh trong đêm giữa lực lượng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông và một nhóm vũ trang Hồi giáo khác khiến 17 người chết. Theo một số nhà quan sát, đây là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự tan rã của liên minh đa tạp của quân nổi dậy. Tại thủ đô Baghdad, các chiến binh trung thành với một thủ lĩnh Hồi giáo hệ phái Shia, Muqtada al-Assad, tuyên bố thành lập một lực lượng vũ trang mới. Lực lượng này tham gia vào hàng ngũ quân kháng chiến theo lời kêu gọi của chính phủ và giáo sĩ Ali al-Sistani, chức sắc cao cấp nhất của hệ phái Shia tại Iraq, người rất được tôn trọng trong cộng đồng.
Sau nhiều tuần lễ do dự, cuối cùng hôm qua, chính phủ Pháp thông báo quyết định bán lại tập đoàn năng lượng và giao thông Alstom cho General Electric, công ty điện lực Mỹ. Quyết định trên đã được Hội đồng Quản trị của Alstom đồng ý. General Electric sẽ chi ra khoảng 17 tỷ đô la để mua lại toàn bộ mảng năng lượng của Alstom. Lĩnh vực này chiếm 70% các hoạt động của tập đoàn Pháp. Tập đoàn Mỹ đã loại hẳn đối thủ đáng gờm là Siemens của Đức.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp thông báo Paris chọn hợp tác với General Electric trong một số điều kiện. Thứ nhất là chính phủ Pháp phải được kiểm soát 20% vốn của Alstom một khi tập đoàn này được bán lại cho General Electric. Đây là một hình thức để nhà nước Pháp vẫn có khả năng can thiệp vào một lĩnh vực vốn được coi là thuộc về an ninh quốc gia. Điều kiện thứ nhì là một sự hợp tác giữa Alstom với General Electric trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Điều kiện thứ ba là GE cam kết tạo thêm 1.000 công việc làm tại Pháp trong vòng 3 năm sắp tới. Sau cùng, một cách tượng trưng, GE đã đồng ý đặt trụ sở của Alstom tại Pháp để quản lý 4 nhánh hoạt động khác nhau trong ngành năng lượng. Giải thích về lý do chọn GE thay vì cặp bài trùng Siemens của Đức và Mitsubishi của Nhật Bản, Bộ trưởng Kinh tế Pháp viện lý do là nếu như bán Alstom lại cho Siemens thì Paris sẽ vi phạm luật cạnh tranh của Liên hiệp châu Âu.
Tiếp Thủ tướng New Zealand tại Washington hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bày tỏ mong muốn đạt được Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP trước chuyến công du châu Á vào tháng 11, 2014.
Đây là một sáng kiến của Mỹ liên quan đến 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, New Zealand, nhưng không có sự tham dự của Trung Quốc. TPP còn bao gồm một nhóm quốc gia có trọng lượng tương đương với 40% kinh tế toàn cầu, hai nền kinh tế lớn nhất trong khối là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Vào tháng 7 này, đại diện của các nước tham gia TPP sẽ nối lại đàm phán. Tháng trước, đàm phán tại Singapore đã thất bại. Vào lúc mà các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gặp bế tắc, thì cuối tháng 4 Trung Quốc đề nghị một hiệp định khác để cạnh tranh với TPP.
Lâu lắm rồi nước Pháp mới thực sự sống trong ngày hội của bóng đá với chiến thắng lịch sử 5-2 trong trận gặp Thụy Sĩ ngày hôm qua tại Cúp Thế giới 2014 ở Brazil. Tỷ số lẽ ra đã là 6-2 nếu thủ môn Thụy Sĩ đã không đẩy được quả penalty của tiền đạo Benzema ở phút thứ 33, và tỷ số chung cuộc lẽ ra cũng đã là 6-2 nếu trọng tài thổi kết thúc trận đấu chậm hơn 1 giây. Với hai trận thắng liên tiếp, đội tuyển Pháp coi như cầm chắc chiếc vé vào vòng 1/8, nhất là với một tỷ số bàn thắng thua cộng 6 mà đội nào cũng thèm muốn. Hơn nữa, đối thủ cuối cùng của đội tuyển Pháp là Ecuador ngày 25 tháng 6 tới. Đây là đối thủ được xem yếu nhất trong bảng E. Nếu đứng đầu bảng, Pháp sẽ tránh được đội Argentina ở vòng 1/8, và như vậy rất có thể sẽ tranh vé vào tứ kết với đội Bosnia, lần đầu tiên tham gia Cúp Thế giới. Huấn luyện viên Didier Deschamps hôm nay sẽ theo dõi rất kỹ trận Bosnia gặp Nigeria. Tuy là đội tí hon, nhưng Bosnia trong trận ra quân gặp Argentina chỉ thua với tỷ số 2-1. cho thấy đây không phải là một đối thủ tầm thường. Tuy hãy còn quá sớm để dự đoán là các cầu thủ áo xanh lam sẽ đi xa đến đâu tại Cúp Thế giới năm nay, nhưng thành tích hôm qua đã xóa hẳn hình ảnh thảm hại cách đây 4 năm ở Nam Phi khi các tuyển thủ Pháp đình công từ chối tập luyện trước ống kính truyền hình cả thế giới, để rồi phải xách valise về nước sớm. Việc ghi được 8 bàn thắng chỉ trong 2 trận là một thành tích không phải đội nào cũng có được trong vòng loại một cúp thế giới. Nó cho thấy tiềm năng to lớn của đội tuyển Pháp. Trả lời RFI Việt ngữ hôm nay từ Sài Gòn, ông Hồ Thanh Cang, nguyên là tuyển thủ quốc gia của đội Việt Nam Cộng Hòa, đưa ra nhận định của ông về chiến thắng của đội Pháp ngày hôm qua.
Có cái mà để cho mình có cảm xúc nhiều là mình canh cứ có cái giải kỳ rồi, cái giải này. Đội Pháp này nó hay quá, nó đoàn kết với nhau, nhất trí, nghe lời. Mấy năm về trước nó còn biểu tình, biểu gì lung tung. Đội Pháp đợt trước đó không đoàn kết nhau nên bị thua, còn đợt này thấy tụi nó gắn kết. Rồi đá những cái có thể mình ăn được rồi mà không ăn, mình truyền lên cho đồng đội mình ăn. Truyền qua, truyền lợi với nhau rồi đá, chứ không phải là tôi là Benzema, tôi phải ăn banh đá lọt. Cái đó là cái tập thể là hay đó, đấy là cái nổi bật trong cái đội Pháp trong cái đợt này. Đợt này anh Cang thấy là đoàn kết là một, đá tập thể là hai, mỗi người đều quyết tâm, đều chạy, đều đá, chứ không phải như ngày xưa rồi giận, rồi hờn, rồi đoàn kết, đá tập thể nhau, quan trọng nhất điều đó. Tại vì đá trong có những cái lấn cấn về cá nhân thì vô xuống là mình thua liền. Hôm qua đội đá tăng người ta rất là hay, những cái đường banh, đường truyền này nọ đó, đá rất là hợp lý. Đó rồi mất banh chạy tốc độ để mà lấy banh lợi đó, cái quyết tâm đó, nó cao cho đó. Đây là cái đó là những cái lợi thế đó, vô vòng trong. Về cái cách đá đó, rất là an toàn, càng thấy nó có cái đó đá vững chắc. Thì qua cái vòng bảng này mình thấy chắc chắn nó vô rồi, nhưng mà còn qua để thì mình coi cái quan trọng của trận knock out là gặp ai đó. Cái đó nói chung cũng còn cái may mắn đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Cam Ranh phải chăng sẽ là vũ khí chống Trung Quốc của Việt Nam? Chính phủ Hà Nội đã tuyên bố rằng cảng Cam Ranh kể từ nay sẽ không được sử dụng như một căn cứ quân sự của nước ngoài. Nhưng trên thực tế, Cam Ranh có thể là một thứ vũ khí của Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Căng thẳng Việt-Trung do vụ giàn khoan Hải Dương 981 buộc Hà Nội phải thắt chặt hơn nữa quan hệ quân sự với Washington, thậm chí sẵn sàng mở rộng cửa cảng Cam Ranh cho Hoa Kỳ. Sau khi đã là căn cứ quân sự của Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam, Cam Ranh đã là nơi đặt cơ sở hậu cần của hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong suốt 23 năm, trước khi Moscow trao lại cảng này cho Việt Nam vào năm 2002. Là một cảng biển nước sâu, Cam Ranh có thể tiếp nhận các hàng không mẫu hạm và các cơ sở tại cảng này gần đây đã được đầu tư hàng triệu đô la để nâng cấp. Tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La vào cuối tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tuyên bố là cảng Cam Ranh sẽ cung cấp dịch vụ cho tàu quân sự lẫn dân sự của mọi quốc gia. Trong những năm gần đây, Hải quân Hoa Kỳ vẫn thường xuyên ghé thăm cảng Đà Nẵng và đã có những hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam cũng như với người dân địa phương. Vào năm ngoái, họ cũng đã tham gia tập luyện chung với Việt Nam về tìm kiếm cứu hộ trên biển. Vào năm 2012, ông Leon Panetta đã là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam đến thăm Vịnh Cam Ranh. Các tàu tiếp liệu của Hải quân Mỹ đã nhiều lần vào cảng Cam Ranh để được sửa chữa, nhưng cho tới nay chưa có chiến hạm nào của Hải quân Mỹ ghé cảng này. Nếu Việt Nam mở rộng cửa đón Hải quân Mỹ vào Vịnh Cam Ranh, thì đây sẽ là một bước tiến rất lớn trong quan hệ quân sự Mỹ-Việt. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, Hà Nội có lẽ đã dọn đường cho khả năng này khi vào tháng trước quyết định tham gia sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. PSE, do Hoa Kỳ và Ba Lan thiết lập vào năm 2003, PSE là một nỗ lực của quốc tế nhằm ngăn cấm các tàu chuyên chở những vũ khí hủy diệt hàng loạt, và nay đã có hơn 100 quốc gia tham gia. Quyết định tham gia PSE của Hà Nội có ý nghĩa ở chỗ là mãi cho tới tháng trước, Việt Nam cùng với Trung Quốc vẫn cho rằng PSE vi phạm công pháp quốc tế. Vấn đề là khi tăng cường quan hệ quân sự với Mỹ, Hà Nội cũng phải cố giữ một sự cân bằng với quan hệ với những cường quốc khác, đặc biệt là Nga, hiện vẫn là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Việt Nam. Trả lời hãng tin Itatas ngày 19 tháng 6 2014, đại sứ Việt Nam tại Nga Phạm Xuân Sơn đã cho biết là Nga có quyền ưu tiên sử dụng cảng Cam Ranh. Về phần Hoa Kỳ thì dĩ nhiên sẽ không được sử dụng Cam Ranh như một căn cứ quân sự giống như ở Philippines, nhưng việc các chiến hạm Mỹ thường xuyên ghé cảng Cam Ranh để thăm, để tiếp nhiên liệu hay làm những việc khác chắc chắn sẽ phát một tín hiệu có ý nghĩa đến Trung Quốc. sự hiện diện quân sự được tăng cường của Mỹ ở Việt Nam có thể sẽ khiến Bắc Kinh tỏ ra bớt hung hăng hơn trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Lê Vi. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, nói về Tango Molero and Madeira Guaracha. Trong suốt mùa hè này, mời quý vị thính giả đón nghe loạt bài viết thứ nhì nói về các tình khúc kinh điển của dòng nhạc Latin. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Geneva, nói về việc chính quyền Việt Nam đã từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản của các nước.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa ông, thì được biết rằng là ông và cùng đoàn các cái tổ chức xã hội dân sự Việt Nam vừa đến để tham dự cái phiên họp mà thông qua cái báo cáo kiểm điểm của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Xin họ đi thẳng vào cái chủ đề chính, tức là đoàn vừa tham gia cái phiên họp đầu tiên. Vậy thì xin ông cho biết các ghi nhận của ông về cái phiên họp này ạ. Dạ, thưa ông.
Cái phiên họp này thì đầu tiên là đoàn Việt Nam trình bày cái báo cáo của mình, trong đó nêu rất là nhiều thành tích và rất là nhiều tiến bộ, cũng như là chấp nhận đến trên 80% các cái kiến nghị. Trong 227 kiến nghị thì Việt Nam chấp nhận 182. Sau đó thì đến các nước phát biểu, các nước như là Lào, Myanmar, Malaysia, Philippines, Singapore, rồi một loạt các nước khác nữa, Maroc, Sri Lanka, thì họ đều rất là hoan nghênh cái việc cam kết của Việt Nam, rồi chấp nhận những cái kiến nghị của họ, vân vân và vân vân. Và trong những cái ý kiến này thì chỉ có duy nhất tất cả các nước EU thì tôi thấy là không có ai phát biểu gì. Có mỗi ý của Mỹ thì nói nhiều về vấn đề nhân quyền, vấn đề nghị định 72, đích danh nêu tên anh Bashar, kêu gọi phải thả những tù nhân chính trị. Đấy là về phía của các nước thì như vậy. Thế sau đó đến các tổ chức xã hội dân sự thì có một số tổ chức xã hội dân sự thì lên tiếng rất là mạnh mẽ, như là Human Rights Watch nêu rất là chi tiết, rồi nhiều tổ chức xã hội dân sự khác cũng nêu ý kiến là Việt Nam còn rất là nhiều khiếm khuyết trong vấn đề nhân quyền. Trong đấy thì cũng có một số tổ chức xã hội dân sự như là Hội đồng Hòa bình Thế giới và Hội chất độc màu da cam thì rất là hoan nghênh Việt Nam đã có thành tích nhân quyền rất là tốt và đòi Mỹ phải bồi thường cho nạn nhân chất độc màu da cam. Trong các cái tổ chức xã hội dân sự mà từ Việt Nam đến thì có Hội về Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, cũng ca ngợi là cái kế hoạch hóa dân số đã rất là tốt, nên đã đảm bảo được rất nhiều quyền. Rồi cũng có một hội nữa của gọi là xã hội dân sự Việt Nam cũng phát biểu khá là tốt. Có một ý kiến của một đại diện của IC ở Việt Nam về vấn đề đồng tình luyến ái thì cũng khen một số tiến bộ, nhưng mà cái luật hôn nhân gia đình vừa rồi thì cũng vẫn không ghi nhận, vân vân và vân vân. Cái đoàn của chúng tôi đại diện cho hơn 10 tổ chức xã hội dân sự thì rất đáng tiếc là cái thứ tự xếp của mình là nó quá sau, cho nên là không có thời gian hết giờ thì người ta không cho phát biểu.
Thưa ông, xin ông cho biết mục tiêu hoạt động của phái đoàn đại diện của các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam lần này tại Geneva.
Cái mục tiêu đầu tiên là vận động quốc tế, các cái tổ chức quốc tế, các cái tổ chức xã hội dân sự của các nước khác, cũng như là các cái đoàn ngoại giao đây để biết rõ hơn, kỹ hơn về cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì chúng tôi nghe ví dụ như có một số tổ chức xã hội dân sự thì họ bảo là Việt Nam như thế là rất là tiến bộ, người dân là được tham khảo ý kiến về luật pháp, về hiến pháp, đủ mọi thứ. Thế thì người ta chỉ dựa trên những thông tin do nhà nước hoặc là thông tin báo chí nêu ra thì đúng thấy là như thế là rất là tiến bộ, nhưng mà cái thực chất nó như thế nào thì người ta lại không biết. Thế nên là nhiều khi người ta đánh giá chỉ dựa trên những thông tin một chiều như thế thì họ có một cái đánh giá nó không thật chính xác lắm. Thì cái mục tiêu của chúng tôi là làm cho họ rõ thêm về cái chuyện đó. Cổ tại Geneva chúng tôi còn ở đây làm việc đến ngày 25 tháng 6 và như thế là còn tiếp tục cái công việc như đã làm. Và tôi nghĩ tức là nhìn là cái hoạt động ở bên ngoài cái cuộc họp chính ấy, thì mới là cái chuyện quan trọng. Còn cái việc mà trong một cuộc họp chính mà nếu có đọc được Thanh Long là người được phân công có một cái bài phát biểu, giả sử là nếu nó còn thời gian có thể đọc lên được thì cũng rất là tốt, nhưng mà cái đấy chỉ là một phần thôi. Mà chúng tôi đi dưới lời mời của cái tổ chức gọi là Civicus, là một cái tổ chức xã hội dân sự của Nam Phi rất là nổi tiếng. Thì cái bài phát biểu mà lẽ ra anh Long phát biểu thì theo tôi được cái bài ấy nói là bài cũng đã phân phát cho các đoàn hết rồi.
Thưa ông, xin được hỏi ông một câu cuối cùng. Xin ông cho biết nhận định của đoàn về các kiến nghị nhân quyền mà chính phủ Việt Nam vừa thông báo chấp thuận và bác bỏ tại phiên họp toàn thể ngày hôm qua.
45 cái kiến nghị mà Việt Nam bác bỏ, theo nhận định của tôi đấy là những kiến nghị cốt lõi nhất về vấn đề nhân quyền. Hay nói một cách tóm tắt là trong một cái cây nhân quyền thì có rất là nhiều lá. Người ta chấp nhận 182 lá và cái cành con, nhưng mà những cành chính là thân của nó là 45 cái kiến nghị của các nước châu Âu, của Czech, của Ba Lan, và các nước của Mỹ thì đều bị từ chối cả. Đó là những vấn đề về đa nguyên đa đảng, đó là vấn đề về thả tù nhân chính trị, đó là những vấn đề về quyền tự do ngôn luận, vấn đề bỏ điều 79, bỏ điều 88, 258, tất cả những cái điều mà cốt lõi nhất của sự vi phạm nhân quyền thì đều nằm trong 45 cái kiến nghị đấy cả. Cũng như một cái điều rất là quan trọng là Việt Nam ký những thỏa ước quốc tế, nhưng mà bên dưới cái thỏa ước ấy thì nó có những cái nghị định thư, tức là những cái protocol phải công nhận cái sự tài phán quốc tế này nọ, thì tất cả những cái đấy đều bị từ chối cả. Hay nói cách khác là những thỏa ước quốc tế có được ký nhưng mà chỉ trên danh nghĩa thôi, chứ Việt Nam không chấp nhận thực hiện theo đúng như là cái tinh thần của những thỏa ước quốc tế về quyền con người cũng như là quyền dân sự và chính trị. Bởi vì Việt Nam không chấp nhận những cái phán quyết của những cái tổ chức quốc tế độc lập nếu mà Việt Nam có những sự vi phạm đấy. Và như thế thì cũng giống hệt như là Trung Quốc ký công ước về luật biển 1982 Liên Hợp Quốc nhưng mà không công nhận cái quyền tài phán của bất kể tổ chức quốc tế nào cả. Và thực sự tức là như là cái việc ký đấy nó chỉ là một cái ký để cho mà vui, để làm trang trí cho cái bức tranh nhân quyền của Việt Nam mà thôi.
Dạ. Mà trong số việc mà ký vào cái các công ước nhưng mà không tham gia thực thi cái công ước đó thì dường như là có cái điều khoản về công ước chống tra tấn.
Ví dụ như là cái công ước đây chẳng hạn, là trong phiên họp ngày hôm qua thì ông trưởng đoàn Việt Nam tuyên bố rất là hùng hồn là cuối năm nay thì Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn cái hiệp ước đó. Nhưng người ta từ chối ký cái nghị định thư ở bên dưới cái hiệp ước ấy, là Việt Nam sẽ chấp nhận những cái phán xét của các tổ chức quốc tế về cái chuyện vi phạm cái công ước đó. Tôi nói ví dụ như là giả sử có một người nào ở trong tù bị tra tấn và cái người đấy khiếu nại lên các cái cơ quan quốc tế theo cái thỏa ước đó thì đều vô hiệu cả, bởi vì Việt Nam không chấp nhận. Hay nói khác là tôi ký như thế để thấy rằng chúng tôi cũng có vẻ là tôn trọng nhân quyền thôi, nhưng mà trong thực bụng thì chúng tôi không ký những cái cam kết đằng sau, và như thế thì thực sự là vô hiệu. Nói tóm lại tức là tôi có thể quay lại cái ẩn dụ là trong 227 kiến nghị của các nước mà nó được coi như là một cái cây nhân quyền chung xê đấy, thì có 182 cái lá và cái nhánh con, cái cành con, chỉ còn cái cành lớn, cái thân cây là 45 cái kiến nghị thì đều bị bác bỏ cả. Và như thế là cái cây nhân quyền mà cành cây chính mà không có thì nó cũng héo thôi.
Dạ vâng, dạ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A đã dành tiếng nói của ông cho công chúng của RFI ngày hôm nay về cái chủ đề nhân quyền ở Việt Nam.
Vâng, chào anh và chào các vị khán giả.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Việt Nam bác bỏ 45 khuyến nghị trong khuôn khổ cơ chế kiểm điểm định kỳ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát Trung Quốc hạ sát 13 kẻ tấn công ở Tân Cương. Ukraine tố cáo phe ly khai nổ súng sau lệnh ngừng bắn đơn phương, Nga tập trận bất thường ở vùng biên giới. Pháp bán lại tập đoàn năng lượng và giao thông Alstom cho General Electric của Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Cam Ranh vũ khí chống Trung Quốc của Việt Nam. Chính quyền Việt Nam từ chối nhiều khuyến nghị nhân quyền cơ bản. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Geneva. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Đội tuyển bóng đá Pháp trở thành ngôi sao trên các mặt báo ra ngày hôm nay sau trận thắng giòn giã trước Thụy Sĩ với tỷ số 5-2 vào ngày hôm qua tại Salvador de Bahia. Các tờ nhật báo đồng loạt ca ngợi sức quyến rũ trong lối chơi đầy ấn tượng của đội quân ông Didier Deschamps tại kỳ quân cúp 2014. Chiến thắng này chính thức đưa đội quân áo xanh lam bước vào vòng 1/8 và khẳng định chính mình sau chiến thắng trong trận ra quân gặp Honduras với tỷ số 3-0. Chuyên mục thể thao của báo Le Figaro chạy tựa thắng phục Pháp tỏa sáng tại Brazil, kèm với nhận định Pháp đã tìm lại chính mình, tái khẳng định vị trí siêu cường bóng đá và có thể gây e ngại cho bất kỳ đối thủ nào. Trong khi đó, các đội bóng tên tuổi như Anh, Tây Ban Nha đã lần lượt bị loại. Theo Le Figaro, đúng 4 năm sau cuộc khủng hoảng của đội tuyển Pháp tại Knysna, Nam Phi vào kỳ quân cúp năm 2010, giờ đây Pháp có thể quên đi giai đoạn buồn trong quá khứ để hướng đến một tương lai tươi sáng đang chờ đợi đội tuyển. Thứ tư tới, Pháp sẽ gặp đội bóng Ecuador tại Maracana ở Rio. Không còn phải đợi kết quả giữa Ecuador với Honduras, Pháp cũng đã nắm chắc chiếc vé vào vòng trong với cách biệt thắng thua đầy ấn tượng là +6. Nhật báo Liberation cũng công nhận đội quân áo xanh lam đã tiêu diệt Thụy Sĩ đầy ấn tượng với 5 bàn thắng của Olivier Giroud, Blaise Matuidi, Mathieu Van Buena, Karim Benzema và Moussa Sissoko. Với lối chơi uyển chuyển linh hoạt, Liberation cho rằng các cầu thủ Thụy Sĩ không biết nên tấn công hay phòng thủ theo hướng nào.
Liên quan tới thời sự tại châu Á, nhật báo Le Figaro có bài viết Trung Quốc đang thổi bùng lên tranh chấp biển đảo với Việt Nam. Theo Le Figaro thì Trung Quốc vừa đưa một giàn khoan mới vào Biển Đông gần với các đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Hà Nội.
Sau khi cáo buộc Hà Nội đã thổi phòng tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, thứ tư vừa qua, Bắc Kinh đã đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố đặt một giàn khoan dầu thứ hai trong vùng biển đang tranh chấp. Giàn khoan này trên nguyên tắc được đưa đến vào hôm qua, bất chấp những căng thẳng gần đây giữa hai nước sau vụ đặt giàn khoan thứ nhất tại thềm lục địa mà Việt Nam khẳng định chủ quyền. Le Figaro cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có những tranh chấp lãnh hải từ khá lâu về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khu vực được cho là có trữ lượng dầu mỏ phong phú và có một vị trí chiến lược hàng hải quan trọng. Tờ báo nhắc lại, việc Bắc Kinh đặt giàn khoan dầu hồi đầu tháng 5 tại Biển Đông đã gây phẫn nộ cho dân chúng Việt Nam, dẫn đến các cuộc biểu tình bài người Trung Quốc và đã gây ra thiệt hại về người và của cho một số công ty Trung Quốc và Đài Loan. Từ đó, hai bên đã có lời qua tiếng lại hàng ngày và cuộc gặp gỡ của hai quan chức cấp cao của hai nước tại Việt Nam vào tuần này vẫn không đưa ra được giải pháp để thoát khỏi ngõ cụt. Sau cuộc hội đàm cấp cao, theo nguồn tin từ Ngoại giao Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì thỏa mạ, Việt Nam phải chấm dứt hành vi cản trở hoạt động tại giàn khoan của Trung Quốc và thôi làm to chuyện tranh chấp lãnh hải. Theo ông, các quần đảo mà Hà Nội đòi chủ quyền là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Báo Le Figaro cho rằng, trả đũa vẫn chưa muộn, trong khi ông Dương Khiết Trì quay về Bắc Kinh, Việt Nam đã tái khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu Bắc Kinh phải rút giàn khoan ra khỏi khu vực các đảo đang tranh chấp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tình hình chiến sự tại Iraq vẫn thu hút sự quan tâm của các tờ báo Pháp. Riêng tạp chí Le Nouvel Observateur dành một hồ sơ dài nói về nhân vật tối cao của lực lượng nhà nước Hồi giáo Iraq và Trung Đông, EIEL, qua bài viết đề tựa Người đang làm cả thế giới rùng mình.
Theo tạp chí, Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh đạo nhóm Jihad, là một người vô cùng bí mật, tự đại, mưu mô và khát máu. Đội quân của ông đã chiếm 1/3 lãnh thổ Iraq và đe dọa lấn đến thủ đô Baghdad. Mục tiêu của ông là chiến thắng người Hồi giáo theo hệ phái Shia và lập ra nhà nước Hồi giáo và Trung Đông, gọi tắt là EIEL, và vẽ lại lãnh thổ vùng Trung Đông. Đội quân của ông al-Baghdadi chiếm được lãnh thổ rộng lớn đến 500.000 cây số vuông, tương đương với diện tích của Jordani với dân số là 6 triệu người. Để chiếm được các tỉnh thành, họ đã thảm sát và bắt cóc làm con tin nhiều người. Tạp chí còn làm sáng tỏ thân thế của nhân vật đầy bí hiểm này mà cho tới nay, thông tin về ông ta cũng khá hiếm hoi. 43 tuổi, ông al-Baghdadi còn được mệnh danh là al-Sabat, tức là bóng ma. Ông sinh ra tại tỉnh Diyala, phía đông Iraq. Người ta chỉ thấy ông qua hai tấm ảnh. Một tấm được FBI đăng và treo giá 10 triệu đô la. Một tấm khác được Bộ Thông tin Iraq đăng. Ông ta lẩn tránh mọi camera và có vô số biệt danh. Ông Baghdadi được xem là người vô hình, ngay cả những tay thân cận với ông khi gặp ông cũng chỉ thấy ông choàng khăn trên đầu. Tại Raqqa, thành phố thuộc Syria, nơi ông quyết định làm thủ đô cho EIEL, không ai dám gọi tên ông. Người dân bị cấm xem bóng đá, hút thuốc, nghe nhạc. Tạp chí thuật lại, linh mục dòng tên người Ý là Paolo Dadoglio, từng sống nhiều năm tại Syria, đã phải trả giá đắt khi muốn gặp được thủ lãnh khát máu al-Baghdadi. Ngày 27 tháng 7 năm 2013, cha Paolo đã đến Raqqa và xin gặp ông al-Baghdadi. Người đàn ông thánh thiện này vẫn cứ tin vào khả năng đối thoại giữa các tôn giáo. Cha Paolo muốn thương lượng để giải thoát cho các nhà báo bị bắt làm con tin. Không chỉ bị từ chối, mà hai ngày sau, vị linh mục này còn bị cả chục người đến nhà bắt cóc. Họ đưa cha Paolo đến gặp tay chân thân tín của thủ lĩnh al-Baghdadi. Cha Paolo bị đưa đi và sau đó người ta không gặp lại cha nữa. Cách đây 2 tuần, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã yêu cầu các gián điệp của ông cung cấp bản báo cáo về tổ chức của al-Baghdadi. Tài liệu này đưa ra những chi tiết cụ thể như tên của 8.000 thành viên của tổ chức EIEL và biên bản xét hỏi các Jihad đã bị bắt. Tuy nhiên, thông tin về vị thủ lãnh al-Baghdadi khá nghèo nàn. Thông tin được chấp nối thường là đã cũ hoặc gây mâu thuẫn, nguồn được lấy từ Mỹ và Iraq.
Hôm nay, nhật báo Le Figaro tiếp tục quan tâm đến diễn biến tại Ukraine. Theo tờ báo này, thì tân tổng thống Poroshenko đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn tại phía đông nam Ukraine cho tới ngày 27 tháng 6. Kỳ hạn một tuần này cho phép quân phiến loạn buông vũ khí, theo đúng như kế hoạch hòa bình mà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra. Tổng thống Poroshenko đặc biệt ân xá cho thành phần ly khai, chịu quay đầu hàng phục và dự kiến lập ra vùng trái đồn cách biên giới 10 cây số. Đổi lại, phe ly khai phải chấm dứt việc chiếm giữ bất hợp pháp các tòa nhà.
Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko còn nói thêm, hành động ngừng bắn không có nghĩa là Ukraine sẽ không chống trả trong trường hợp bị tấn công. Ukraine sẽ làm tất cả để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ vài phút sau, phe ly khai tuyên bố từ chối lệnh ngừng bắn của Kiev và đòi Kiev rút hết quân ra khỏi vùng Donbass. Phía Moscow lên án tối hậu thư này và Nga cũng yêu cầu Kiev phải xin lỗi sau một sự cố làm một viên chức hải quan Nga bị thương tại vùng biên giới. Vài ngày gần đây, NATO lên án Nga tăng cường lực lượng tại vùng biên giới mà Nga gọi hành động này là để bảo vệ biên giới. Mặc dù chỉ là bề ngoài, nhưng bộ mặt ngoại giao mà Tổng thống Poroshenko trưng ra có lợi thế là đã lôi kéo được phương Tây, vì phương Tây thấy được thiện chí muốn hòa dịu tình hình của Ukraine. Thế nhưng, Điện Kremlin đã nói không với đề nghị của Kiev. Moscow dường như muốn rút ra khỏi vở diễn ba lê ngoại giao. Tối hôm qua, Washington đã tố cáo Nga đưa nhiều xe tăng và đại pháo đến giúp cho phe nổi loạn và cảnh cáo các nhóm vũ trang Nga không được can thiệp và dọa sẽ trả đũa kinh tế.
Nhật báo Công giáo Lạc Hoa hôm nay đặc biệt quan tâm đến Ngày hội âm nhạc lần thứ 33 tại Pháp.
Cách đây 32 năm, Bộ trưởng Văn hóa thời bấy giờ là Jacques Lang khởi xướng Ngày lễ hội âm nhạc lần đầu tiên được diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 1982 trên cầu Saint-Michel của thủ đô Paris. Đây còn là ngày lập hạ. Mục đích của ngày này là khích lệ khoảng 5 triệu dân Pháp xuống đường chơi nhạc, trong đó có 1/2 là thanh niên. Ngày nay, số người xuống đường tham gia lễ hội lên đến 6-7 triệu người, theo kết quả thăm dò của BVA vào năm 2006. Tôn vinh sự đa dạng phong phú là điều cốt lõi của lễ hội âm nhạc. Do đó, ngày hội đón nhận nhiều thể loại âm nhạc và các nền văn hóa khác nhau.
Kính thưa quý vị, tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc với chủ đề Tango, Bolero, Habanera. Trong suốt mùa hè này, mời quý thính giả đón nghe loạt bài viết thứ nhì của RFI nói về các tình khúc kinh điển của dòng nhạc Latin. Các tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Mùa hè lại về trên thủ đô Paris. Nhân ngày hội âm nhạc lần thứ 33, Đài RFI phát sóng loạt bài viết thứ nhì với chủ đề dòng nhạc tình Latin. Trong suốt mùa hè này, mời quý thính giả và các bạn đón nghe các tình khúc kinh điển nhất của dòng nhạc Latin qua các thể điệu như tango, bolero, cha-cha, habanera. Trong số các bản nhạc tình nổi tiếng của dòng nhạc Latin, nhạc phẩm Quiereme Mucho có thể được xếp vào danh sách 10 ca khúc bất tử. Tính đến nay, số phiên bản ghi âm ca khúc này đã lên tới gần cả ngàn. Bài hát còn tiêu biểu cho nỗ lực của giới tác giả ở Cuba trong việc bắt nhịp cầu nối âm nhạc hàn lâm với ca khúc phổ thông.
Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. Tan separados vivir, tan separados vivir. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere te ver, tan separados vivir, tan separados vivir.
Nhạc phẩm Jeremy Mucho của tác giả Gonzalo Roy, dịch sát có nghĩa là yêu ta thật nhiều. Diễn giải theo ngữ cảnh là yêu ta sâu đậm, yêu nhau thật lòng, như trong tiểu tựa Cuando se quiere de veras. Khi nhắc tới bài hát này, người ta thường ghi chép sai ở hai điểm. Thứ nhất là bản nhạc nguyên gốc được viết vào năm 1911, tức là cách đây hơn một thế kỷ, chứ không phải là vào năm 1931. Năm 1931 là thời điểm mà bản nhạc này được chuyển dịch sang tiếng Anh. Thứ nhì, bài Quiereme Mucho được viết theo thể điệu Criolla Bolero, chứ không đơn thuần là Bolero. Criolla có nghĩa là Creole trong tiếng Tây Ban Nha. Văn hóa, ngôn ngữ, nhịp điệu của thổ dân Creole giúp cho âm nhạc Cuba nói chung và giúp cho hai dòng nhạc Bolero và Guajira nói riêng thêm phong phú, đa dạng. Sinh năm 1890, mất năm 1970, hưởng thọ 80 tuổi, tác giả Gonzalo Roy có cuộc đời gắn liền với âm nhạc và với thủ đô La Habana. Ông học nhạc lý và đàn piano từ năm 10. Đến khi trưởng thành, ông tốt nghiệp nhạc viện thành phố. Thầy của ông là nhạc trưởng Fernando Carnicer. Ông bắt đầu sáng tác rất sớm từ khi còn ở trường lớp, xen kẽ những đoạn khúc dương cầm cổ điển với những ca khúc dù gọi là nhạc nhẹ, nhưng vẫn in đậm tính chất hàn lâm. Những bản nhạc đầu tay ông viết vào năm 17 tuổi, thời ông tham gia vào một ban nhạc và bắt đầu kiếm sống bằng các vòng lưu diễn. Ông học thêm đàn dương cầm và đàn bass để làm giàu sáng tác. Theo đơn đặt hàng, ông viết nhạc phẩm Quiereme Mucho năm ông 21 tuổi. Người đầu tiên ghi âm ca khúc này là ca sĩ Mariano Melendez. Khi được phát hành vào năm 1911, bản Quiereme Mucho không ăn khách ngay lập tức, nhưng dần dần trở thành một bản nhạc tủ vài năm sau đó tại các phòng trà hay vũ trường ở thủ đô La Habana.
Le temps qui passe jamais ne fasse les souvenirs de vos folle jeunesse, toi qui nous laisses tant de tendresse et de regrets.
Vào năm 32 tuổi, cùng với một số bạn đồng nghiệp, ông Gonzalo Roy thành lập dàn nhạc giao hưởng đầu tiên của La Habana. Do được xem như là gương mặt tiên phong, cho nên ông được bổ nhiệm làm giám đốc của dàn nhạc giao hưởng quốc gia. Một mặt ông đào tạo các nhạc sĩ, mặt khác ông sáng tác các vở kịch hát để nâng thể loại zarzuela của Cuba lên ngang tầm với Tây Ban Nha. Đến năm 48 tuổi, ông thành lập nhà hát kịch opera của La Habana cũng như Hiệp hội các tác giả Cuba. Trong giai đoạn này, ông đã viết khá nhiều bài tiểu luận sau nhiều năm dày công nghiên cứu và tham khảo. Qua đó, cho thấy sức sống của dòng nhạc Cuba bắt nguồn từ khả năng hấp thụ nhiều luồng ảnh hưởng văn hóa khác nhau, kể cả Mexico, Tây Ban Nha, các nhịp điệu đến từ châu Phi, các làn điệu đến từ các hải đảo chuyên dùng thổ ngữ Creole. Tác động của thổ dân Creole không chỉ là trong âm nhạc, mà còn là trong đời sống xã hội, tiêu biểu của các vở kịch hát như Cecilia Valdez hay là La Hija del Sol, mà qua ngụ ngôn và ẩn dụ, ông nói lên được sự phân biệt đối xử, chẳng những do khác biệt giai cấp mà còn trong giới tính và màu da.
Amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Yo a ti es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados.
Lúc sinh tiền, tác giả Gonzalo Roy đã sáng tác hơn 300 tác phẩm đủ loại. Giới yêu nhạc ở nước ngoài thích dòng nhạc của ông chủ yếu ở tính sâu lắng trữ tình ở giai điệu, một dòng nhạc đa âm vì ông viết cho nhiều nhạc khí, phổ thông vì dễ nghe dễ nhớ, hàng lâm trong cấu trúc phân đoạn. Nhạc phẩm Quiéreme Mucho dù được viết vào lúc tác giả còn rất trẻ tuổi, nhưng hàm chứa tất cả các ngón sở trường mà ông phát huy tận dụng sau này. Từ năm 1911 tới nay, bản nhạc đã có đến cả ngàn phiên bản ghi âm trong 9 thứ tiếng, kể cả tiếng Đức, tiếng Nhật hay tiếng Thụy Điển. Trong tiếng Pháp, bài này từng được Michel Jourdan, tác giả ruột thịt của Mike Brown và Julio Iglesias, chuyển thành bài Où est passé ma bohème. Trong tiếng Anh, bài mang tựa đề ngắn gọn là Yours với tiểu tựa là Love Me Deeply, lời của hai tác giả Albert Gamse và Jack Shear. Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi đều đã có ghi âm bài hát này, từ Nat King Cole, Bing Crosby cho tới những gương mặt gạo cội của dòng nhạc bolero cubano như là Compay Segundo hay là Ibrahim Ferrer. Nhạc phẩm Quiéreme Mucho mở đầu bằng điều thứ đậm chất tự sự, có một nét gì đó u uẩn nỉ non theo thể điệu Criolla. Đến phần điệp khúc thì bài hát lại chuyển cung mở rộng sang điệu trưởng, tươi tắn mà vẫn thấm thiết yêu đời. Một số phiên bản của bài này chỉ ghi âm duy nhất phần điệp khúc, vậy mà bài hát vẫn đứng vững. Điều đó cho thấy là tác giả thuộc vào bậc thầy của những tiết tấu rất ngầu. Cung trưởng càng rộng sâu thì điều thứ càng thâm sâu.
Siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de ver, se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là chương trình học tiếng Pháp theo giáo trình Comme en vont les affaires, tiếp theo đó là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.